là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay là ghi nhận những kết quả nổi bật của công đoàn viên chức tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2023. Tiếp đó là phản ánh những cách làm thiết thực của người dân Yên Bái trong việc bảo vệ môi trường. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa vào chiều 8 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn với ý kiến kiến nghị của cử tri. Sau phiên chất vấn, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các kiến nghị của cử tri và các đại biểu dự kỳ họp. Với trách nhiệm của mình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trước và trong kỳ họp thứ 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được nhiều kiến nghị của cử tri thông qua tiếp xúc cử tri, qua báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu dự kỳ họp. Qua phần thảo luận, một số đại biểu băn khoăn về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, như còn 5 trên 15 chỉ tiêu được đánh giá chưa đạt kịch bản tăng trưởng, một số chỉ tiêu thấp hơn so với cùng kỳ. Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ tập trung chỉ đạo triển khai 9 nhóm giải pháp trọng tâm để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu cử tri và nhân dân quan tâm liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, lĩnh vực quản lý rừng, đất đai, tài nguyên và môi trường. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất cao thông qua 27 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2024. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp các ngành của tỉnh triển khai thực hiện, trong đó có nhiều nghị quyết đặc biệt quan trọng liên quan đến cơ chế chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách phát triển nguồn nhân lực, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm A, nhóm B, điều chỉnh kế hoạch đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đây đều là những nghị quyết quan trọng có tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công của tỉnh trong năm 2023 cũng như cả nhiệm kỳ. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã thành công tốt đẹp. 27 nghị quyết trên các lĩnh vực đã được thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Đây là những nội dung hết sức quan trọng có tác động lớn tới kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp, đề xuất nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân, các cơ quan đơn vị địa phương tiếp thu tối đa, khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết kỳ họp bằng các chương trình kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu đề ra. Khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành cần phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết tâm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung xác định nhiệm vụ giải pháp thực hiện các khâu đột phá, các chỉ tiêu dự báo khó đạt, các chỉ tiêu còn dư địa phát triển. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những ý kiến kiến nghị đầy tâm huyết trách nhiệm của cử tri và nhân dân. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, đáp ứng mong muốn nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cũng đề nghị sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan ban ngành khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả 27 nghị quyết đã được thông qua, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, để phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục những mặt còn bất cập hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm 2023. 6 tháng đầu năm nay, huyện Lục Yên đã kiên cố hóa được 45 km đường bê tông và xây mới được 19 cống thoát nước các loại, tổng giá trị thực hiện khoảng 24 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 11 tỷ đồng. Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2023, huyện Lục Yên được giao tổng số 64 công trình với tổng chiều dài 93,5 km. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đợt 1. Đối với các công trình được giao trong đợt 2, đến nay Lục Yên đang thực hiện công tác thẩm định dự toán để kịp thời triển khai trong thời gian tới. Ngoài làm đường giao thông nông thôn từ nguồn vốn hỗ trợ của đề án, trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Lục Yên còn kiên cố hóa 12,7 km đường bê tông xi măng, cải tạo nâng cấp 3,7 km và xây mới 9 công trình cầu bê tông, 169 công trình cống thoát nước các loại từ các nguồn vốn khác với tổng kinh phí thực hiện gần 114 tỷ đồng.
Thực hiện chương trình giảm nghèo và xóa nhà tạm cho hội viên, 5 năm qua Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ trong cán bộ hội viên, cũng như kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được trên 40 tỷ đồng, tiến hành xây mới và sửa chữa được 800 ngôi nhà cho các hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh các cấp còn tín chấp nhận ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền gần 1.000 tỷ đồng cho trên 19.000 hộ hội viên vay. Từ những nỗ lực của các cấp hội cựu chiến binh đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,2% theo chuẩn nghèo đa chiều, số hộ khá giàu tăng lên 63%.
Trong 6 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái công nhận thêm 7 trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 322 trường. Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã triển khai thực hiện hiệu quả các đề án chính sách giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đồng thời tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp học, quy mô giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đảm bảo hợp lý hiệu quả, thực hiện tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy nhanh công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở những nơi có điều kiện. Ngoài ra, ngành chú trọng thực hiện mô hình trường học hạnh phúc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số trong trường học.
Được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với mục đích vận động cán bộ hội viên phụ nữ và các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 và trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển đầy đủ toàn diện. Đến nay, 47 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cấp hội phụ nữ công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng. Không chỉ hỗ trợ trong việc chăm sóc nuôi dưỡng các em, mẹ đỡ đầu còn là cánh tay kết nối các mạnh thường quân, tiếp sức bằng các hoạt động tài trợ giúp đỡ cụ thể để các em vững tin hơn trên chặng đường phía trước.
Năm 2023, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức 9 lớp năng khiếu hè cho các em thanh thiếu nhi, gồm các môn bóng đá, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, múa, guitar, thanh nhạc và vẽ. Mỗi lớp học trong 45 ngày, các môn học đều có cán bộ, viên chức, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình và một số thầy giáo, nghệ nhân, cộng tác viên có khả năng chuyên môn về lĩnh vực nghệ thuật, thể thao trên địa bàn tham gia giảng dạy. Thông qua các lớp năng khiếu giúp các em có sân chơi lành mạnh bổ ích, phát huy được sở trường năng khiếu của mình về các môn thể thao, các loại hình nghệ thuật, để từ đó nuôi dưỡng ước mơ trở thành vận động viên thể thao, ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp, cầu nối giữa các em đến với các trường thể thao, nghệ thuật chuyên nghiệp. Đồng thời qua đây, trung tâm cũng phát hiện bồi dưỡng những hạt nhân thể thao văn nghệ ở lứa tuổi thanh thiếu niên có năng khiếu tham gia các lớp thể thao văn nghệ tập trung, bắn tập trung của huyện và tham gia các giải thi đấu thường niên của tỉnh.
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 6 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ, giảm 1 người chết. Đội cảnh giao thông trật tự công an thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện trên 1.200 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,6 tỷ đồng. Thời gian tới, đội cảnh giao thông trật tự công an thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về luật an toàn giao thông đường bộ tại các thôn bản, trường học trên địa bàn, qua đó nhằm từng bước làm thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của người dân. Thưa quý vị và các bạn, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, những năm qua công đoàn viên chức tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lao động và công đoàn, phối hợp với chính quyền chuyên môn phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại các hoạt động của công đoàn viên chức tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2023 qua phóng sự sau.
Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức với nhiều cách làm hay sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn viên chức tỉnh đã hoàn thành 14 trên 14 chỉ tiêu được giao, trong đó có 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Chất lượng các hoạt động công đoàn ngày càng được nâng cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp. Trong đó nổi bật là hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đơn vị hạnh phúc. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, qua đó ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái cho biết.
Để đạt được kết quả trên thì trước hết phải nói đến đó là sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sự chỉ đạo sát sao toàn diện của Liên đoàn tỉnh đối với hoạt động của công đoàn viên chức, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy cơ sở Đảng đối với các hoạt động của cơ sở. Tiếp nữa, đó là Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đã phát huy được tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của công đoàn theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
Nhiệm kỳ qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã không ngừng phát triển lớn mạnh với trên 3.700 đoàn viên đang sinh hoạt tại 49 công đoàn cơ sở. Xuyên suốt nhiệm kỳ qua, công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được Công đoàn viên chức tỉnh đặt lên hàng đầu. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, song Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn, đồng cấp, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên trên 7.000 lượt đoàn viên khi ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng. Công đoàn viên chức tỉnh cùng công đoàn cơ sở xét trao trợ cấp khó khăn cho 692 lượt người với số tiền trên 400 triệu đồng, trao hỗ trợ kinh phí làm nhà mái ấm công đoàn cho 7 đoàn viên với số tiền 220 triệu đồng. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, Công đoàn viên chức tỉnh đã tuyên truyền vận động các công đoàn cơ sở tích cực tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ xã hội nhân đạo từ thiện như quỹ đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh COVID-19 với số tiền ủng hộ trên 14,5 tỷ đồng. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, Công đoàn viên chức tỉnh đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống công đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, đảm bảo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm, công tác công đoàn, tạo sự đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng đội ngũ công chức viên chức lao động ngày càng hiện đại, lớn mạnh. Các công đoàn cơ sở cũng vào cuộc một cách tích cực, phối hợp với chính quyền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng chính công nghệ số để góp phần phát huy vai trò của đoàn viên, công chức viên chức, người lao động trong chuyển đổi số. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cho hay.
Cùng với cái quá trình chuyển đổi số của Sở Liên thông thì công đoàn đã phát động tới đoàn viên công đoàn luôn luôn là đi đầu trong công tác chuyển đổi số. Sở Liên thông đang xây dựng cơ quan chuyển đổi số nâng cao thì đoàn viên công đoàn cũng chính là lực lượng nòng cốt trong cái việc mà triển khai để hoàn thành các cái tiêu chí chuyển đổi số nâng cao của Sở Thông tin và Truyền thông.
Một trong những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ 2017-2023 của Công đoàn viên chức tỉnh là việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực với nhiều mô hình hay, cách làm mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trọng tâm là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà và các phong trào thi đua do các ngành phát động. Gắn với cuộc vận động xây dựng cán bộ công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, đặc biệt năm 2022, Công đoàn viên chức tỉnh cũng đã phát động và tổ chức thành công cuộc thi ảnh Góc làm việc xanh sạch đẹp. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm tích cực hưởng tham gia của đông đảo cán bộ công chức viên chức lao động, khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức lao động, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào xanh sạch đẹp trong các cơ quan đơn vị, tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn bó, động viên cán bộ, công chức, viên chức lao động, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bà Đinh Thị Hằng, Tổ trưởng Tổ công đoàn, Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn viên chức phát động, thời gian qua, Trung tâm điều hành thông minh đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Năm 2022, chúng tôi cũng đã phát động phong trào mỗi cá nhân trồng và chăm sóc một cây xanh tại cơ quan, xây dựng môi trường công sở sáng, xanh, sạch, đẹp.
Với 1.750 đoàn viên là nữ, chiếm trên 47% đoàn viên công đoàn viên chức tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo xây dựng đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, công đoàn viên chức tỉnh đã hỗ trợ 67 đoàn viên nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được vay vốn từ Quỹ xã hội công đoàn với tổng số tiền là 920 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, nhiều nữ đoàn viên đã sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, nâng cao đời sống cho gia đình. Tiêu biểu phải kể đến chị Nguyễn Thị Thúy, nữ đoàn viên công chức viên chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Sau khi được hỗ trợ vay 20 triệu đồng từ Quỹ xã hội công đoàn, chị đã vay mượn thêm của anh em bạn bè để phát triển hiệu quả mô hình ươm cây giống với nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Thúy, đoàn viên công đoàn cơ sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái phấn khởi nói.
Năm 2021, tôi được sự quan tâm của lãnh đạo công đoàn đã cho tôi được vay vốn 20 triệu đồng để gia đình phát triển kinh tế gia đình. Thế và tầng nhìn tôi đã làm mô hình là ươm vườn cây quế này, thì tôi thấy rằng là rất là hiệu quả, và tôi cũng mong muốn là chị em phụ nữ ở các sở cũng như sở tôi cũng được chị em được quan tâm hơn nữa để phát triển kinh tế gia đình ngày càng hiệu quả.
Với những nỗ lực không ngừng nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn, đoàn viên, công chức viên chức lao động trong tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 23 cờ thi đua bằng khen, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các bộ ngành tặng 85 cờ thi đua và bằng khen cho 675 tập thể và 2.220 cá nhân. Nhiều tập thể cá nhân cũng đã được tặng cờ thi đua bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái nói.
Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo công đoàn viên chức một số cái nhiệm vụ trọng tâm. Một là đổi mới phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới, trọng tâm là chuyển đổi số, từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc trong công chức viên chức lao động theo tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Hai là thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Ba là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, sâu rộng và hiệu quả trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của đoàn các cấp gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Khép lại một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn đáng tự hào với tinh thần đổi mới dân chủ, đoàn kết, phát triển, công đoàn viên chức tỉnh cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức viên chức lao động, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ mới, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, ô nhiễm môi trường là hiểm họa đối với cuộc sống con người và để lại rất nhiều hệ lụy cho tương lai. Tại tỉnh Yên Bái, để bảo vệ môi trường, các cấp các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp. Người dân cũng đã có sự chủ động thay đổi ý thức, thói quen sinh hoạt để hạn chế những tác động xấu tới môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những cách làm thiết thực của người dân Yên Bái trong việc bảo vệ môi trường.
Buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho người dân ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên về ứng phó thiên tai và xử lý môi trường sau bão lũ vừa được tổ chức, thu gom rác thải, xử lý nguồn nước, sản phẩm nông nghiệp bị gãy đổ sau bão lũ, cách tiêu hủy xác động vật, phun thuốc tiêu độc khử trùng như thế nào là vấn đề được các cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên giải đáp cho người dân. Những vấn đề không mới nhưng lại sát sườn mà người dân vẫn luôn loay hoay sau mỗi đợt mưa bão. Ông Lương Hồng Tâm, thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói.
Thiên tai thì nói chung là không phải cứ về con người, rồi là thiên tai về rồi lũ lụt, rồi là sạt lở, rồi là rác thải là chảy về khắp nơi, không phải cứ là quả nhiều nơi mà quả từng mỗi một người công dân của chúng ta đều hiểu rõ là cái thiên tai này nó sẽ xảy ra như thế nào, và quả mọi người đều phải có trách nhiệm.
Theo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường, mỗi ngày toàn tỉnh Yên Bái phát sinh 450 tấn rác, trong đó cả tỉnh mới chỉ có một nhà máy xử lý rác thải, 20 bãi chôn lấp và một lò đốt. Số còn lại được thu gom xử lý tại chỗ trong khuôn viên hộ gia đình. Lượng rác thải ngày một nhiều lên, đặt vấn đề tái chế và sử dụng nó đúng cách để bảo vệ môi trường. Cơ sở sản xuất và sơ chế nhựa tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái mỗi tháng thu mua và xử lý khoảng 20 tấn rác thải nhựa. Chai lọ được thu mua qua dây chuyền sản xuất được cắt nhỏ để xuất bán cho các cơ sở làm nguyên liệu sản xuất các hạt vi nhựa, túi, dây thân thiện với môi trường. Bà Hà Thị Kim, cơ sở sản xuất và sơ chế nhựa Hà Thị Kim, thành phố Yên Bái nói.
Trước đây thì chưa có ai làm cái nhựa sơ chế này, bởi vì tôi thấy là vứt ra môi trường nó rất là độc hại. Nên là tôi quyết định mở một cái nhà máy nhỏ nhỏ để sản xuất cũng như là thu gom và sơ chế để đem đến các nhà máy để làm ra vật dụng của con người mình dùng, góp phần làm môi trường xanh sạch đẹp và cũng như là góp phần làm cho cái đất nước của mình ngày một tươi đẹp hơn.
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc tái chế rác thải hiện đang được người dân ở khắp các địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức. Trong đó, việc tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp để tái chế thành phân bón hữu cơ là cách làm phổ biến, mang lại hiệu quả, ít tốn kém về chi phí đầu tư, thân thiện với môi trường. Chị Nguyễn Thị Quỳnh ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, một trong những người tích cực tái chế các loại phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ nói.
Để mà sử dụng đảm bảo an toàn trong công tác bảo vệ môi trường ấy, thì đối với những cái lá cây cà chua cũng như là lá cây dưa, chúng tôi khi mà chăm sóc ấy, thì chúng tôi sẽ chuyển vào những cái lu cũng như là những cái xô ấy, chúng tôi để phân, để ủ. Và từ đó thì lấy cái phân đó để lại tưới trực tiếp cho cây. Cái nhất là sinh trưởng cho cây được tốt. Cái hai nữa là không vứt bừa bãi ra ngoài môi trường, làm cho ảnh hưởng cho đến môi trường.
Môi trường là ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Con người có phát triển được tốt là do có môi trường tốt và ngược lại. Bởi vậy, chung tay phòng ngừa, ngăn chặn, cải thiện và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường cần phải được lan tỏa mạnh mẽ, đi sâu vào nếp nghĩ thói quen hàng ngày của mỗi người dân. Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường cần trở thành nhiệm vụ song hành của mỗi doanh nghiệp. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, sử dụng nhiên liệu thân thiện, hướng đến xu hướng sống xanh, hài hòa với thiên nhiên.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, các địa phương đã xây dựng phát triển được gần 200 sản phẩm OCOP với mẫu mã bao bì đẹp, bắt mắt, chất lượng đảm bảo. Các sản phẩm OCOP này được người dân trong và ngoài tỉnh tin tưởng sử dụng và đang từng ngày khẳng định thương hiệu nông sản Yên Bái. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết OCOP Yên Bái nâng tầm thương hiệu hàng Việt.
Mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình quan trọng nhằm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng khai thác và phát huy tối đa nội lực để phát triển các sản phẩm nông sản nâng cao giá trị gia tăng. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng phát triển được gần 200 sản phẩm OCOP với mẫu mã bao bì đẹp, bắt mắt, chất lượng đảm bảo. Các sản phẩm OCOP này được người dân trong và ngoài tỉnh tin tưởng sử dụng và đang từng ngày khẳng định thương hiệu nông sản Yên Bái trên thị trường. Là một trong những đơn vị tiên phong trong xây dựng sản phẩm OCOP, đến nay hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Ông Đàm Văn Việt, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã Thái Sơn cho biết, tham gia chương trình OCOP, sản phẩm được đánh giá thông qua bộ tiêu chí chặt chẽ, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu cao của người tiêu dùng. Hợp tác xã cũng tham gia các kênh xúc tiến thương mại, trang mạng xã hội, trong đó có sản phẩm dầu lạc đỏ đạt chuẩn OCOP 3 sao, có mặt tại sàn postmart.vn, nên sản phẩm OCOP của đơn vị đã có thể tiếp cận được nhiều thị trường mới, nâng cao chất lượng thương hiệu của sản phẩm nông sản Yên Bái. Cũng là một sản phẩm được sản xuất từ cây đao giềng trồng tại địa phương, đến nay các sản phẩm miến đao của hợp tác xã khởi nghiệp Xanh Toàn Nga đã được nhiều khách hàng ở các tỉnh lân cận và Hà Nội yêu thích và tin dùng. Ông Đỗ Danh Toàn, chủ tịch hợp tác xã khởi nghiệp Xanh Toàn Nga, thôn Thịnh Ân, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết, cuối năm 2022, sản phẩm miến đao của chúng tôi đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao. Để nâng cao giá trị sản phẩm, chúng tôi luôn chú trọng nguồn nguyên liệu như tuân thủ quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm nên được khách hàng gần xa ưa chuộng. Đến nay, bình quân mỗi tháng, hợp tác xã xuất ra thị trường trên 1 tấn sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương. Sau gần 4 năm triển khai, đến nay toàn tỉnh có 191 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 170 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm thuộc 4 nhóm ngành là thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, trang trí, thảo dược, đồ uống và 7 sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn. Với mục tiêu hỗ trợ phát triển bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, thời gian qua các cấp ngành ở Yên Bái đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các chủ thể làm OCOP trong phát triển thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các địa phương ở tỉnh đang cơ cấu lại vùng sản xuất, đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tiến hành điều tra khảo sát thực trạng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm OCOP, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm này. Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương tích cực hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại và chuyển đổi số. Đến nay có gần 1.000 lượt doanh nghiệp và hơn 600 lượt sản phẩm chào bán trên sàn. Số lượt khách truy cập trên sàn giao dịch thương mại điện tử Yên Bái, website Sở Công Thương ngày một tăng. Đến nay có hơn 18 triệu lượt truy cập, hỗ trợ đăng tải thông tin 183 sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử tỉnh Yên Bái, tạo mã QR mua bán trực tuyến cho 183 sản phẩm OCOP của tỉnh để giới thiệu bán sản phẩm tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Để sản phẩm OCOP phát triển bền vững hơn nữa, tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại từ truyền thống đến thương mại điện tử.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818 241 222. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.